Thưa quý vị, trước tình cảnh đồng bào miền Trung đói khát, mất nhà cửa vì lũ lụt, nhà thơ và cũng là họa sĩ Trần Nhương ở Hà Nội đã viết thư đến Chủ tịch thành phố kêu gọi cắt giảm các tiết mục mừng đại lễ 1000 năm Thăng Long để cứu giúp đồng bào đang lầm than. Tường An ghi tâm tư của ông qua cuộc phỏng vấn sau đây.
Hà Nội những ngày này như lên cơn sốt, sốt người và sốt xe, từng gốc cây, từng con phố đều được giăng đèn kết hoa như để góp phần tạo nên một đại lễ Thăng Long hoành tráng và ấn tượng với nhiều cái kỷ lục, chiếc áo dài kỷ lục, bức tranh thêu kỷ lục, bức tường kỷ lục. Hà Nội như cô gái mỹ miều đang lôi hết tất cả những quần áo, nữ trang trong tủ ra để khoác lên người, để khoe cái sắc hương rực rỡ. Nhà thơ, họa sĩ Trần Nhương là một cư dân tại Hà Nội, cũng chia sẻ cái không khí tưng bừng của lễ hội. Ông nhận xét.
Bắt đầu lễ hội thì rất là tưng bừng, náo nhiệt và nhiều bà con ở vùng xa cũng mang trở về thủ đô để hưởng cái lễ hội cũng vào loại kỳ lục là 10 ngày. Cũng phải nói rằng Hà Nội tổ chức cũng rất khá, đường phố rực rỡ cờ hoa và trang trí đèn các thứ rất đẹp. Đây là một cái lễ hội mà có lẽ cũng dễ nhớ lại được tiền nhân đã rời đô từ Hoa Lư về đại gia. Đấy là những điều mà Hà Nội cũng đã thay mặt cảm giác làm là cái việc rất tốt tương đối kỷ lục của Việt Nam đấy.
Tuy nhiên, có phải tất cả những người Hà Nội đều vui với cái vui chung của thủ đô? Chị Nhiếm ở Hà Nội đã phải lợi dụng công việc đi Thái Lan để trốn cái không khí ồn ào, náo nhiệt, nhất là để tránh nạn ùn tắc xe cộ. Nhiều người đã phải về vùng quê hay ra biển để tránh tiếng ồn ào của xe, tiếng loa oang oang suốt ngày trên đường phố. Tâm trạng hồ hởi của những ngày đầu đại hội cũng đã dần dần lắng xuống. Bên cạnh đó, những tiêu cực do lễ hội mang tới, cái gọi là hội chứng ăn theo, đã gây cho đời sống người dân rất nhiều khó khăn. Một trong những tiết mục được nhiều người chờ đợi là chương trình bắn pháo hoa vào ngày 10 tháng 10 tại 29 điểm trong thành phố, tại sân vận động Mỹ Đình sẽ tái hiện toàn bộ lịch sử của kinh thành Thăng Long. Màn hình nước cùng nghệ thuật trình diễn pháo hoa, hiệu ứng lửa và tia laser sẽ thể hiện về truyền thuyết rồng thiên. Báo Việt Nam Express cho biết, chi phí cho việc bắn pháo hoa chưa được tiết lộ. Nhà thơ Trần Nhương đã viết thư cho Chủ tịch thành phố Hà Nội để kêu gọi cắt giảm 19 điểm bắn pháo hoa thay vì 29 điểm và các tiết mục khác không cần thiết để tiết kiệm tiền giúp đỡ bà con lũ lụt miền Trung. Ngoài ra, ông cũng đòi sau đại lễ, Hà Nội nên công khai cho dân biết số kinh phí chi cho đại lễ là bao nhiêu. Đây là tiền của dân, dân phải biết, Hà Nội nên làm gương về việc dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra.
Tôi có cái đề nghị là bởi vì trong lúc này thì ở miền Trung lại xảy ra cái lũ lụt với cái truyền thống của dân tộc Việt Nam là lá lành đùm lá rách rồi thì một miếng khi đói bằng gói khi no thì chúng ta nên giảm thiểu những cái chi phí cho đại lễ bởi vì thật ra 10 ngày cũng là quá dài. Hai nữa là những cái chi phí cho đại lễ cũng quá tốn kém mà với một cái nước nghèo thì chúng ta cũng nên nó khiêm nhường, nó cũng vừa phải thôi. Thế thì tôi có viết những cái thư đó cho lãnh đạo Hà Nội, thế và tôi đưa lên những trang web của tôi và bà con hồ hởi, các trang khác copy rất nhiều và kể cả các bạn của nước ngoài. Thì tôi nghĩ đây là một ý kiến của một công dân mình đóng góp mà những cái phần việc mình và mình thương đồng bào lũ lụt ở miền Trung đó. Mình cũng làm việc với cái tư cách trách nhiệm của công dân của mình thôi. Không biết là các vị lãnh đạo Hà Nội người ta có để ý đến không, nhưng mà được cái cư dân mạng người ta quan tâm và người ta đồng thuận.
Lá thư gửi đi nhưng không có sự trả lời của người nhận. Khá tình cờ khi nghe tin hai container pháo hoa bị nổ, sân vận động Mỹ Đình cách nơi làm việc của nhà thơ Trần Nhương khá xa. Ông cho biết.
Tôi đang làm ở một cái tờ báo cho nên là tôi cũng hề biết gì. Khi được bạn bè gọi điện đến thì tôi không biết là có chuyện đó, tôi mới vào mạng tôi xem thì những cái mạng mà của cá nhân thì còn đấy, còn những cái mạng mà chính thống thì người ta cũng đã gỡ hết tin rồi. Cái tin đó chắc là cũng không lợi cho nên người ta nghĩ là người ta gỡ đi rồi.
Đọc trên một tờ báo bản tin thời tiết như sau, thời tiết khu vực Hà Nội khá lý tưởng trong vài ngày tới, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương báo cáo liên tục trong dịp đại lễ. Lãnh đạo ngành khí tượng cũng khẳng định bên cạnh đội ngũ chuyên gia được tăng cường nhằm phục vụ công tác dự báo thời tiết cho đại lễ. Lại có tin một chuyên gia tuyên bố sẽ đuổi mưa, ngăn bão cho suốt 7 ngày đại lễ. Thậm chí, Chủ tịch Hà Nội còn dự định sẽ bắn mây để ngăn mưa trong 3 ngày, nhưng kinh phí trên 3 tỷ đô la đã làm họ bỏ ý định đó. Người ta có cảm tưởng mỗi giọt mưa rơi xuống thủ đô sẽ làm hoen ố hương sắc của cô gái mỹ miều Hà Nội. Trong khi đó, miền Trung mưa đang rơi, không phải một giọt mà hàng tỷ, tỷ giọt đang rơi xuống hàng vạn mái đầu, cuốn trôi đi những mái tranh che nắng, che mưa cho những mảnh đời nghèo khổ. Có ai nghĩ đến việc đuổi mưa, ngăn bão cho họ không? Nhà thơ Trần Dương giải bày tâm trạng của ông trước hai cảnh đời trái ngược.
Riêng tôi thấy rằng một nơi thì tân bình với lễ hội, còn một nơi thì nước đang lũ và ở miền Trung thì đang bình ổn dân dân, và tôi nghĩ đấy cũng là cái tâm trạng riêng tôi, và tôi cũng muốn gửi gắm đến mọi người rằng mà chúng ta cũng nên nghĩ đến cái đầu vào của mình thôi.
Và ông kết thúc bằng hai câu thơ.
Chúng ta đang tân bình Hà Nội, ở miền Trung đang tìm nổi nhân dân.
Nhà thơ Thái Hữu Tình cũng bày tỏ sự đồng cảm với nhà thơ họa sĩ Trần Dương qua những câu thơ trong bài Mẹ Bảo Dừng Ngay Lễ Hội. Đứa Hà Nội cứ vui thú tiệc tùng, ngập trong rượu bia lễ hội, đứa miền Trung ngập trong phong ba lục lội, sao chúng mày không biết thương nhau. Hoa hậu Thăng Long áo dài lê trăm mét, nước mắt miền Trung tuôn dài theo lũ quét, nước ngập băng mái nhà, dân chết. Lý Thái Tổ về liệu có vui không?